thể là sao? Đồng một thể là người ta kêu rằng cái có nghĩa là kêu nhất trên pháp giới, hay là nhất thể pháp giới, là tâm mình cũng trùm chứa pháp giới, tâm chúng sinh cũng trùm chứa pháp giới, tâm chư Phật cũng trùm chứa pháp giới, nó vào một khối thì kêu nhất trên pháp giới là đồng một thể, đồng một bản thể, không tách rời được, nghe không? Thì ví dụ lại là ví dụ như trong cái như tỉnh xá mình đóng cửa tối trong tối hu đi hết, mình đem vào đây 100 ngọn đèn thì cái ánh sáng ngọn đèn nó giao chập với nhau, nó dung nhiếp nhau là đồng một khối, phải không? Thì tâm mình, tâm chư Phật, tâm chúng sinh nó như ánh sáng ngọn đèn nó trùm chứa. Đây là mình giới hạn trong cái tỉnh xá, nhưng mà cái tâm mình nó đời cái bản thể mình là trùm chứa vũ trụ thì không thể chia tách được, không thể rời rã ra được, cho nên đồng một bản thể thì kêu là nhất chân pháp giới hay nhất thể pháp giới. Nha. Nhưng mà trên chân lý nhà Phật á, nếu mà nó nhất chân pháp giới là đồng không được, đồng mà phải có vị, mình là mình, chư Phật là chư Phật, đồng mà phải vị á mới được. Chứ nếu trường hợp mà đồng hết thì không có thú vị, mình chúng sinh bằng hết giống hệt hết thì đâu phải gì mà thấy vô lý. Mình vậy chư Phật là sáng suốt toàn năng toàn giác toàn thiện, mình đầy tội lỗi xấu xa như vậy mà sao mình nói mình đồng chư Phật? Nhưng mà đồng ở gốc, còn cái chủng tử nghiệp là phải riêng mình là mình, Phật là chư Phật à. Ha, bây giờ sư ví dụ thêm cái đèn nãy, 100 cái ngọn đèn này thì cái ánh sáng hòa nhau một khối, nhưng mà bây giờ mình hiện bây giờ đương ánh sáng mình không chia sẻ được, nhưng muốn biết được nó là sao, đem cái đèn ra là ánh sáng ra, phải không? Thì mình biết rằng tuy đồng mà vậy, thế mình thì chúng sinh cũng vậy, tuy đồng mà vậy, mình là mình, Phật là Phật, chúng sinh là chúng sinh. Nhưng mà nói gì hiểu gì không là không được, không phải chân lý. Hiểu gì mình chưa Phật chúng sinh khác hết không được. Tuy vậy mà đồng, phải không? Cái chân lý vũ trụ là như thế đấy. Cho nên Phật tử phải thỉnh thoảng sư mới nhắc đi nhắc lại chỗ này hoài, phải ráng nắm, nó phải vậy đó. Khi mà hiểu vậy rồi thì bắt đầu mới hiểu cái lời nói chúng sinh với ta vốn đồng một thể, rồi đến điều do cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp sanh ra. Bây giờ mình nghĩ đây á, mình nghĩ mình với chúng sinh bao nhiêu người về lạ, Đức Phật nói thường thường đó là thấy đa số chúng sinh thấy về thấy tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thấy ta có người. Nhưng mà Đức Phật nói mặc dầu có ta người riêng, chứ thật ra trong lăn lộn sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp quá rồi thì tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc với ta, không ai ta lạ đâu. Bây giờ nói người này người kia thấy lạ, sự thật Đức Phật nói lăn lộn sanh tử luân hồi đều là thân bằng quyến thuộc ta cả. Cho nên Đức Phật trong kinh Phạm Võng, Đức Phật có nói rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Đó là viết mạng. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Và trong sáu đường, từ địa ngục đến cõi trời, đều là thân bằng quyến thuộc của ta cả. Ta nên đừng trở nên viết mạng. Phải không? Đó thì tất nhiên là thân bằng quyến thuộc cả. Ngài nói vậy là khẳng định rằng trong đường sanh tử luân hồi tất cả mọi chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc. Thì bây giờ nếu trường hợp mà mình hiểu như rồi thì mình phát tâm tu trì rồi, mình ráng giác ngộ rồi thì mình giác ngộ cho mọi chúng sinh, đó là độ ông bà cha mẹ, giúp duyên ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp. Không ông bà cha mẹ là cũng là con cháu, không còn cháu là cũng em út, trong thân bằng quyến thuộc cả, không ai xa lạ. Nếu mình hiểu được vậy rồi thì Phật tử người ta có đụng chạm thì chắc mình không có nặng lòng lắm đâu, phải không? Mình hiểu thì giàu thân bằng quyến thuộc. Tại làm sao mình có hiếu có để, mình người con tốt đẹp, mình lo ông bà cha mẹ hiện tại nơi đây, rồi bây giờ còn ông bà cha mẹ quá khứ mình bỏ, rồi ông bà cha mẹ quá khứ mình bây giờ trở lên hồi đó làm ác, không biết giác ngộ tu trì, trở làm là thú rồi mình ăn ha. Có nhiều lần, có nhiều có sự tích con cháu là ăn ông bà cha mẹ, mình làm ông cha ông bà cha mẹ mình nên làm thú trở lại đó, đó làm là thú trở lại đó. Rồi bây giờ mình ăn sao? Bởi cái mê làm cái sinh tử luân hồi của mình, mê làm lăn lăn lộn lộn, ăn uống với nhau đau khổ với nhau. Vì đó cho nên người giác ngộ hiểu rồi thì bây giờ mình thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, mình phát tâm bồ đề làm sao cho mọi chúng sinh đều thoát khỏi sinh tử luân hồi hết. Cái tâm đó rất tốt đẹp, cái tâm đó là đại hiếu. Nếu hiểu được cái tâm đó là đại hiếu, chứ còn mình có hiếu ông bà cha mẹ hiện kiếp bây giờ thì chỉ là tiểu hiếu, hiếu thường nhỏ thôi. Làm sao mà hiểu thấy xa hiểu rộng, mà mình không đủ sức, cái tâm phàm mình không đủ sức thấy xa hiểu rộng thì nhờ Đức Phật chỉ cho mình nghe lời Phật, mình nghe lời Phật, mình tin lời Phật, thì tất nhiên là mình lấy chỉ kiến Phật làm chỉ kiến mình, rồi đó phát tâm tu trì. Mà khi phát tâm tu trì được rồi á, thì cái tình thương mình chan hòa, không còn chấp nhất nữa. Ai có lỡ, có lầm, có lạc, có đụng chạm mình thì mình hai cách quán xét. Một là Đức Phật nói nè, Tổ nói là đều là chư Phật vị lai. Thì bây giờ là tất cả chúng sinh, ta là Phật đã thành, chúng sinh đâu sẽ thành, thì sớm muộn chúng sinh sẽ thành Phật hết à. Tại sao ngài khẳng định rằng mọi người đều thành Phật? Tại vì tự tánh Phật có sẵn rồi à, cái bản thể tự tánh Phật của Phật sẵn rồi, Phật tử sẵn rồi. Bởi Đức Phật khẳng định rằng tâm Phật chúng sinh gia đồng, Đức Phật và chúng sinh mình gia đồng ở bản thể. Thì Đức Phật là người giác ngộ thì ngài thể hiện tinh thần Phật trước, mình giác ngộ sau thì mình thể hiện tinh thần Phật sau, có gì đâu à, thì mình thể hiện tinh thần Phật sau. Mà bây giờ nếu được hợp là cái gì chủng tử nghiệp nó nặng nó nhẹ, mình đụng chạm mình là do cái chủng tử nghiệp nó che mờ đi, thì cái chủng tử nghiệp nó sai xử. Thì bây giờ mà mình cự lại, mình hại lại, thì mình nghĩ sâu hơn nữa chết mồ, mình đành hại ông Phật Chỉ La sao, phải không? Mình hại người, mình phiền người, mình trách người, mình chửi là người, là mình nghĩ rằng nếu mình chửi Phật Chỉ La sao. Khi mình ngửi rồi mình không nợ chửi, mình không nên chửi. Mà khi mình không nên chửi, mình biết gì rồi mình không chửi mà chấp nhận được, thì tự nhiên mình không khổ nữa, không khổ. À, nhiều trường hợp, trên trường hợp này chúng sinh mê mờ, chúng sinh thấy tướng ta tướng người, chia phân chia cách, cho nên mình với người đầy đau khổ. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình nghe lời Phật rồi, mình không còn tướng ta tướng người nữa, thì mình không còn ngăn cách, không còn chia cách ta với người nữa, thì Phật tử khỏe nhẹ nhiều lắm. Chứ nói để ý, rất là khỏe nhẹ, rất là bằng lòng xoa dịu, bằng lòng sống hài hòa, bằng lòng sống dung nhiếp với tất cả mọi người. Mà nổi được cái đó rồi là tâm mình nói an nhàn, khỏe nhẹ với nó. Bây giờ sở dĩ chúng sinh đau khổ là tại vì chúng sinh mê mờ, mình làm khổ cho nhau, chấp với nhau từ lời, chấp với nhau từ chuyện, chấp với nhau từ món đồng đầu vật, để giữ gìn của báo, để giữ gìn của mình. Cho nên là ai nói sai một lời á, Phật tử thấy là lợi mấy qua lợi mà tòa án rồi biết. Rất nhiều vụ kiện, tất cả vụ kiện ra tòa án xử gì, nhờ tòa án xử cho tôi bây giờ làm sao cho tôi là đền đồng bạc danh dự. Người ta nói lỡ nặng đó, thưa ra tòa xử để đền đồng bạc danh dự, tại vì nó nói nặng nhẹ mất danh dự của tôi thưa ra tòa à, cho nên là làm sao mà đòi đồng bạc danh dự à, đưa đồng bạc danh dự có chịu, còn thôi là thưa tới đâu thưa chứ, thưa hoài. Mấy ông tòa thấy nhất mình, tôi xử cho rồi đi. Chửi rồi, nhưng mà cái phần nào mà lỡ nó nặng nó nhẹ chửi ra rồi, tôi trả đưa đồng bạc danh dự thôi về. Mà cái đó chấp từ nhất là lời. Còn có nhiều người á không hiểu được, thù hận người ta, ta nói nặng một câu á thì nguyện người ta mặc nó nặng đụng chạm tôi ha, là tự nhiên là sống đi nhà chết em theo à. Chết em theo làm gì, kiếp sau tôi trả lại à, ta thù lại. Thiệt là khổ, thù quán là tại sao mình với người tưởng xa lạ tưởng khác, ai về bà con thân thuộc nhau. Phật tử thấy cái chỗ này nó mê làm mình hết sức nè. Hồi kiếp trước á, cái người chữ mình á là chắc cũng cha mẹ gì đó ha. Rồi bây giờ tái kiếp làm người lạ ở đâu đó, tái kiếp chỗ khác, rồi bây giờ mới ủy quyền cái thấy mới chửi mình lại. Mình thù quán hồi trước mình dâng cơm dồi nước lo lắng cha mẹ, mà kiếp này nó lỡ nói lỡ câu thù hận chửi bới nhau. Bởi chúng sinh nó mê làm, nó tối tâm, nó lạ lùng, nó kỳ cục, đó không? Thật ra khi mình hiểu như rồi thì hiểu sâu rồi, Phật dạy mình nhẹ nhàng, nó dễ dung hòa chúng sinh, nó dễ hài hòa với mọi người, dễ tốt đẹp với mọi người, đó không? Mà khi mình hài hòa với người thì người hài hòa với mình tốt đẹp với người tốt đẹp với mình, thì nhân quả nó có gì? Mình đối xấu với người thì cái quả trở lại ta đối xấu với mình. Mình hàng học với người thì người hàng học với mình, thế thôi. Mà nếu trường hợp mình hài hòa vui vẻ hết thì tất nhiên là bao nhiêu người hài hòa vui vẻ với mình thì cuộc sống này nó êm đẹp, nó vui tươi. Thế có vậy đâu à, nó khi hiểu được vậy là từ một chuyện mà mình nhân rộng ra, thì từ cái an lòng này, an tâm này, hạnh phúc này, mình đến cái an lòng, an tâm, hạnh phúc kia ra, nó từ hạnh phúc đi đến hạnh phúc. Còn nếu không khéo mình từ đau khổ đi đến đau khổ cuộc đời này nha. Nói tiếp, nếu chẳng nghĩ cách cứu độ, chỉ cầu tự lợi, thì đối với lý có điều sơ sót, tâm chưa được an. Đó, thì sẽ nói lại, nếu trường hợp mà ta nói là tất cả mọi chúng sinh đều là Phật Di Lai hay là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình nha, thì mà hiện bây giờ mình đã được giải thoát rồi, mình được là thấy hiểu cái pháp giải thoát rồi, mà mình không có giúp duyên cho người giải thoát nữa, thì e rằng cái phần mình vị kỷ, mình vị kỷ quá, mình chỉ cầu lợi ích cho mình thôi mà mình không cầu lợi ích cho chúng sinh, thì cái tâm vị kỷ này mình sẽ đau khổ, mình không an tâm. Như sư nói là nếu mình hiểu ông bà cha mẹ mình rồi thì mình hài hòa, mình vui vẻ, mình dìu dẫn mọi người đi vào con đường tốt đẹp của mình thì mình tâm được an. Còn bây giờ mình nghịch lẫn người, mình cho mình cứ là tướng ta tướng người sai khác, mình nghịch lẫn người thì mình ta lẫn nghịch lẫn mình lại là mình tâm mình đâu có an, phải không? Cho nên vị tổ mới nói vậy nè, thì đối với lý có điều sơ sót mà tâm chưa được an, nếu mà không hiểu sâu hiểu rộng như vậy đó, là mình sống với tâm niệm chúng sinh là mình tâm nhất định không an. Còn mình thấy sai hiểu rộng rồi, mình với chúng sinh đồng á, đồng thể, mình chúng sinh đồng là thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời kiếp, thì mình đối xử nhất định tâm phải an thôi. À, nhất định tâm phải an. Huống chi đại tâm chẳng phát thì ngoài chẳng thể cảm thông với chư Phật, trong chẳng thể khế hợp với bản tánh. Đó, mình phải hiểu đi sâu vào cái sự tu trì mình cũng vậy đó. Nếu mình không phát đại tâm, không phát qua đề tâm hòa hợp chúng sinh, không, khi mình giác ngộ rồi mình không có tâm niệm mà giác ngộ tất cả chúng sinh thì nói vậy là ngoài chẳng thể cảm thông chư Phật, bởi vì chư Phật đều thấy xa hiểu rộng, ngài thành Phật rồi ngài lo cứu độ chúng sinh. Mà trường hợp mà mình không có phát tâm như vậy, không đi theo con đường của ngài thì tất nhiên là mình không có cảm thông chư Phật được. Tất nhiên là trên tinh thần tự biết tương thuộc tịnh độ là cảm ứng, mình có cảm ứng. Mà mình cảm là Phật đi đường nào mình đi đường ấy, mình dung nhiếp ra mới cảm được chứ. Còn Phật đi con đường này mình đi đường khác thì đâu cảm được. Vì tại đó cho nên pháp tu tịnh độ rất cần sự cảm ứng. Mà rất cần cảm ứng là Phật mở tâm độ tất cả chúng sinh thì mình theo bước ngài thì mình cũng mở lòng ra cho nó rộng rãi để dung nhiếp, để hài hòa tất cả chúng sinh mà mình với chúng sinh trong tu trì. Rồi nói là trong chẳng thể khế hợp với bản tánh. Ngoài thì không khế hợp với Phật mà trong chưa khế hợp bản tánh. Tại sao? Vì cái bản tánh mình, tự tánh Phật của mình, kêu bằng minh thiền, ta kêu bằng tự tánh thanh tịnh thiền, ta sẵn khế hợp với bản tánh mình là thanh tịnh rồi, và mình tâm mình giọng loạn quá làm sao khế hợp được, thì tâm mình cần sự thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh được là tâm mình phải hài hòa vui vẻ tất cả chúng sinh, thì trong nó khế hợp với bản tánh của mình, kêu bằng tương ưng với bản tánh của mình. Câu khế hợp hay là tương ưng? Tương ưng là cái bản tánh mình sẵn thanh tịnh rồi, mình tương ưng thì mình trở về nhập bản tánh mình mới được. Cái lý do đó mà nói là nếu mà không khéo thì trong chẳng thể kết hợp với bản tánh, trên chẳng thể thành tựu viên mãn Phật đạo, dưới chẳng thể lợi ích rộng rãi quần sanh, vô thị ái ân lấy gì tháo gỡ. Nếu trường hợp mà không hiểu vậy thì trên chẳng thành tựu viên mãn Phật đạo. Viên mãn Phật đạo là trở tự tánh Phật của mình đấy. Mà bên thiền nó nói tự tánh thanh tịnh thiền, là cái tự tánh thanh tịnh ta sẵn có rồi, ta sống tự tánh thanh tịnh là ta làm Phật. Mà bây giờ mình sự thật ra mà mình cũng phải tất cả mọi pháp nào mình cũng phải sống niệm Phật cũng đến tự tánh thanh tịnh, nhưng mình chưa thanh tịnh hoàn toàn, chưa thanh tịnh viên mãn thì mình nguyện về có Phật, mình sẽ tu tập để viên mãn. Mà mình muốn được về có Phật được là bây giờ mình phải mở tâm rộng lớn như Phật vậy đó ha. Nói lại, mình phải mở tâm rộng lớn như Phật vậy, mình phải hài hòa chúng sinh như vậy thì mới là cảm ứng Đức Phật mà về có Phật được nè. Nên người nói là nếu mà trên chẳng thể thành viên mãn Phật đạo, dưới chẳng thể lợi ích rộng rãi quần sanh. Nếu mà trên mình không thành Phật đạo được thì dưới làm sao mà lợi ích quần sanh? Mà bây giờ mình phát tâm rồi là mình phải hài hòa chúng sinh. Ta kêu là Phật tử thấy muốn hài hòa chúng sanh được á, thì trên tinh thần nhà Phật chỉ dạy cho mình, trên tinh thần tứ nhất pháp, thấy không? Trước là phải tập vô thí. Mình muốn độ chúng sinh là mình phải gì, giúp duyên, nếu có phương tiện giúp đỡ người để cho người thông cảm. Ngoài cái sự bố thí rồi là phải gì? Phải có cái sự ái ngữ, rồi lợi hành là đồng sự. Ái ngữ, lời nói dịu hiền, lời nói đầy đạo đức, lời nói đầy sự thông cảm với mọi người, phải không? Rồi ngoài ra là ái ngữ, rồi là lợi hành, là trên bước đường tu tập của mình, trên cuộc sống mình luôn làm, trên cuộc hành trình của mình làm lợi cho mọi người, hy sinh mình để làm lợi cho mọi chúng sinh, hy sinh cuộc đời mình để làm lợi cho mọi người. Đồng sự là đồng tu với nhau, đồng làm việc với nhau, đồng tu với nhau, đồng tiến với nhau. Thì cái đó là mình thấy là để lợi ích quần sanh. Vô thủy ăn lấy gì tháo gỡ? Nếu mình vô thủy ăn, tất nhiên vô thủy làm con, làm cha, làm mẹ, làm cháu, làm chích, thân thuộc, thân mà cũng thuộc mình, nếu trường hợp mình không hiểu gì lấy gì tháo gỡ? Bây giờ mình hiểu rồi, mình phải gì tháo gỡ ra, mình phải dung nhiếp hài hòa chúng sinh, mình mới đem tình thương của mình mới ban rải khắp mọi người, mà mình những người cùng đi về có Phật. Bây giờ có Phật trước đi, bây giờ có Phật rồi, đồng tu tập để thành Phật hết. Ha, như vậy mới là mới thật là quý báu, như vậy mới thật là cái người biết phát tâm tu trì, như vậy mới người mới thật tâm là tu tịnh độ mới đúng cách. Ha. Cái đoạn số 4 này cũng khá dài, mình không đủ thời giờ đâu, nhưng sư ráng giảng tiếp một chút xíu nữa là đã thôi ha. Tội nghiệp nhiều kiếp khó được sám trừ, thiện căn nhiều đời khó gặp. Theo chỗ tu hành bị nhiều chướng duyên, dẫu có thành tựu cũng rơi vào thiên tiểu, cho nên cần phải xứng tánh phát bồ đề tâm. Ngài nói là tội nghiệp nhiều kiếp khó sám trừ. Bởi vì trường hợp mà mình nếu không phát tâm rộng lớn thì tội nghiệp nhiều kiếp khó sám trừ lắm. Thiện căn nhiều đời khó gặp. Bây giờ hiện bây giờ nè, mình thiện căn mình đã gặp rồi, nhiều đời nhiều kiếp không được gặp thiện căn là căn lành, cái duyên lành của Phật pháp để mình phát tâm tu trì rất khó lắm. Mà bây giờ đã có được rồi là rất quý báu. Thì đã được rồi thì bây giờ mình lo tu tập, lo sám hối. Bây giờ tự thấy tất cả mọi công chuyện này mình đau khổ gì, do cái lý nhân quả mình không hay không biết. Hồi kiếp trước mình đụng chạm người ta cái gì đó mình chửi ta, bây giờ mình mới chửi mình bị người ta chửi lại, mình đụng chạm cái gì đó người ta, bây giờ mình bị người ta đụng chạm lại thì mình lo sám hối, chấp nhận đi, chấp nhận trả đi, đã tu rồi phải bị chấp nhận trả, phải không? Mình người tu mình phải hiền đức, mình phải sòng phẳng. Chứ mà Phật tử có nghĩ là nói tu tu tiền tu hiền đức mà mình không sòng phẳng là lý do sao? Là khi ta chửi mình buồn tiền đó, mình buồn tiền á. Bởi tại sao nó chửi tôi? Tất nhiên mình thò mình hiểu rằng cái Phật nó hồi trước chửi người ta, bây giờ chấp nhận mình xong phẳng thôi, chuyện vui vẻ trả lại đi và em mình hết buồn ha. Tôi không biết, nó ngang là tôi không biết, tôi không thèm trả. Mình chửi ta lại, mình chửi ta lại là tôi không thèm trả, tôi không biết, tôi không thèm trả. Bây giờ nó chửi tôi chửi lại à, đó là mình ngang á ha. Mà mình nghĩ rằng thôi mình nghe lời Phật dạy gì, tin rõ lý nhân quả đi ha, bây giờ chấp nhận trả đi. Nó chửi tôi thôi, bây giờ tôi rồi không trả lại, tôi về nha ha, chửi thì về. Rồi bây giờ nó chửi một lần thôi, rồi bắt đầu gặp nó chửi chưa đã, chưa hả giận nó chửi lần nữa, thì nó chào mình thiếu nhiều chưa hết rồi nó chửi nữa, thì thôi cũng về. Mình phải hiểu sâu vậy, có nhiều người không chịu, nó nói thiếu một lần thôi chứ chửi hoài đâu được. Mình đâu có biết sanh tử luân hồi, mình đâu có biết được, mình thiếu người ta nhiều mà mình ta đòi mới có lần chưa hết, đòi nữa mà loại thường lên cái gì chứ hết, đòi lần thứ ba ha. Cái khó nhất là lần thứ hai thứ ba đó, nhưng mình phải nghĩ sâu hơn nữa, mình chấp nhận niềm tin thôi, mình trả chưa hết thôi trả cho rồi ha. Nó đòi lần thứ hai hết, đòi lần thứ ba nữa thôi trả rồi, chắc lần thứ ba hết, nghĩ ha là thôi đó. Mình phải hiểu như vậy đó, để cho nó dung hòa, để kêu rằng tội nghiệp nhiều kiếp được sám trừ, mình đáng trừ cho hết thì lần lần mình chấp nhận, rồi mình sám hối, rồi mình ăn năn lại, mình làm lành. Bây giờ kiếp tội trước lỡ rồi mình không tạo nữa, bây giờ lo làm lành làm thiện để tạo được cái kiếp sau này được tốt đẹp nha. Theo chỗ tu hành nhiều chướng duyên, dẫu có thành tựu cũng rơi vào thiên tiểu. Nếu mà trường hợp mà mình không chịu như vậy, không phát tâm lớn như vậy thì cái chỗ tu hành mà nhiều chướng duyên lắm. Tại sao? Nếu Phật tử tu á, không hiểu sâu, thấy xa hiểu rộng, mình thì chúng sinh đồng một thể, mình chúng sinh đồng nhiều đời kiếp cha mẹ, thì mình tu làm lành làm phước làm thiện, ta thấy ta đau khổ là tu làm hiền làm lành, thì rơi vào thiên tiểu. Thiên là nó thiên lệch bên và làm cái tiểu nhỏ, cái tâm phát tâm nhỏ, thì rơi vào cái hữu lậu nhân thiên. Hữu lậu, hữu là có, lậu là lọt, thấy không? Cái bị mình bị lọt vào sanh tử luân hồi. Còn vô lậu, tu pháp vô lậu là không có lọt, không lọt vào con đường sanh tử luân hồi, và mình đi vào cái con đường thánh thiện, thấy không? Thì mình phát tâm nhỏ rồi tu trì làm lành làm thiện làm phước rồi thì rơi vào con đường hữu lậu nhân thiên thôi. Vì tại đó cho nên tổ quý mình phải phát bình tâm, phát tâm cho lớn lên, mà phát tâm lớn lên phải hài hòa chúng sinh ha. Mình sống tốt đẹp cho mọi người, cái tâm mình mở rộng lớn, mình không còn ích kỷ nhỏ nhen nữa đó. Như vậy được thì nội đó là mình được an vui hạnh phúc rồi nha. Đó, vì tại đó cho nên ngài nói là cho nên cần mới xứng tánh phát bồ đề tâm đó. Ngài mới nhắc lại, vì để đó cho nên hiện tại mình phải lo xứng tánh, là khởi tâm lên để phát bồ đề đó. Khi phát bồ đề tâm được rồi là Phật tử đi đúng đường đạo, biết cách. Con người mình biết cách tu trì, biết cách phát bồ đề tâm, mà tâm mình chịu mở rộng là mình không còn chấp nhất cái nhỏ nhen nữa, phải không? Không còn những ích kỷ nhỏ nhen nữa. Và khi mình được nó mở tâm được rồi là tâm mình nhẹ nhàng thôi thôi. Bây giờ mình lo mà ngồi mình niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật, ai có đụng mình chút nó nặng nó nhẹ chút con Nam Mô vậy là Phật, Nam Mô Phật, cái chuyện nhỏ nhẹ dung hài hòa không có gì tôi hết trơn. Cái chuyện nha, bây giờ mình ai giàu mình nghèo tôi cũng Nam Mô vậy là Phật thôi, rồi kiếp trước mình cũng ít bố thí, bây giờ mình nghèo, nhưng mà bây giờ mình nghèo mình được cái giàu là được niệm Phật A Di Đà, được tâm mình thanh tịnh, được cái công đức phước đức vô lượng hiện tại đây rồi, cái thì mình cũng không có để cái tâm mà so sánh những giàu nghèo, so sánh danh lợi cũng không có, cái danh cao tước lợi cũng là cái bóng quyển giả thôi, mình lo mình thanh tịnh niệm Phật, về có Phật được là quý báu, thoát khỏi sanh tử là sanh tử luân hồi là điều quý ha, thoát khỏi sanh tử điều quý, mình hướng cái cao rộng, mình hướng cái tâm tốt đẹp thì những cái vướng mắc, những cái nhỏ nhoi trên trần thế này mình sẽ dễ dàng lướt qua, nhờ thế tâm mình được thanh tịnh ha. Thì hôm nay đến đây cũng trưa rồi, sư cũng xin trợ duyên Phật tử bao nhiêu đó, thì để khi nào mà có dịp sư sẽ tiếp duyên thêm cho Phật tử được ý niệm rõ ràng, để Phật tử được tinh tấn tu trì, được kết quả được tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô Phật kỳ trước đó thì sư có giảng cho Phật tử đến cái đoạn đó, nên đến cái đoạn là cho nên cần phải chứng tấn pháp và đệ tâm, và đến tiếp theo là đoạn tiếp, nhưng đại tâm đã phát thì nên tu đại hạnh, mà trong hết thảy hạnh niệm tìm môn dễ hạ thủ công phu nhất, dễ thành tựu nhất, hết sức ổn đáng, chí cực viên đốn, không gì bằng, tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Ra cái đoạn này sư tiếp cho mới hỏi nha. Là bữa hỏi ngày khuyên mình phải xứng tánh pháp và đề tâm nha. Thì cái xứng tánh pháp và đề tâm đó, thì những cái đoạn kỳ trước sư có giải về cái văn pháp và đề tâm cho một số Phật tử nghe rồi. Thì đến đây là khi mà mình phát của đề tâm rồi đó, nghe người ta nói là đại tâm đã phát đó, thì nên tu đại hạnh, tất nhiên là theo cái hạnh của Bồ Tát nha. Theo hạnh Bồ Tát là lục độ vạn hạnh, và trong cái lục độ này là gì, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong cái lục độ của Bồ Tát này đó, chia ra tất nhiên là nó chi phối ra tới một vạn hạnh, là 10.000 cái hạnh, tùy nhân duyên mà mình hành đó là được kết quả.
Thì ta để tâm là
trở về từ tánh Phật của mình, muốn trở về tánh Phật của mình là phải hành Bồ Tát đạo thôi nha. Mà trong hết thảy hạnh niệm á, tìm môn dễ hạ thủ công phu nhất, dễ thành tựu nhất, hết sức ổn đáng, thì chỉ có pháp môn tính hạnh nguyện trì danh hiệu Phật. Ngài chỉ cho mình rõ như vậy nha. Thì như sẽ nói nãy Phật tử đó, trong những cái hết thảy những cái hạnh niệm đó, là sẽ lặp lại nãy, là khi mà mỗi chúng sinh hiện tại đây mình sống luôn luôn khởi niệm, luôn luôn khởi niệm, chứ không ai mà như chân như thôi. Giữ chân như là phải chư Phật đó, còn những đại Bồ Tát cũng vẫn niệm thôi nha. Mà luôn khi mình khởi niệm lên á, thì luôn luôn nó rơi vào 10 cảnh giới, sẽ lặp lại là cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, thinh gian, dương giác, Bồ Tát, Phật. Thì trong khi tu trì của mình phải khéo chọn lựa cái hành niệm à, khéo chọn lựa. Chẳng hạn như bây giờ mình giữ tam quy thiện quý giới thanh tịnh rồi, thì sư sẽ nói là Phật tử tu mà trong sạch theo thập thiện thì cái đó là hạnh niệm của chư thiên, bỏ sát lên rồi mình tương ương chư thiên. Mà nếu mình giữ tam quy thiện quý giới thanh tịnh trong sạch mà tu theo 37 phẩm trời đạo, nhất là bát chánh đạo, là 8 con đường chân chánh để mình đi, thì sẽ đi vào quả thanh văn và đắc quả la hán vô danh đó. Mà tu theo lục độ vạn hạnh thì tương ưng với Bồ Tát, tương Bồ Tát thì chứng những cái từng Bồ Tát trong mấy chục hạnh của Bồ Tát đó nha. Rồi nếu trường hợp mình về mình ráng niệm Phật thì về có Phật, ráng Phật về có Phật và nơi đó để tu làm Phật. Cái quan trọng nhất là hiện tại Phật tử niệm Phật thanh tịnh, chí tâm niệm Phật, rồi tính hạnh nguyện đầy đủ, thì bỏ sát thân này rồi về được có Phật. Tại sao? Vì mình Đức Phật đã chọn lựa cho mình, Đức Phật đã đưa mình cái ý chỉ để tương ưng với cõi Phật A Di Đà, cái cõi mà Tây Phương Cực Lạc. Mà mình tu trì cho đúng cách rồi thì sẽ tương ưng. Mà muốn tương ưng được thì Ngài nói làm sao? cái hạnh môn dễ tu nhất là tính sâu nguyện thiết công hạnh vô dài. Đó, Ngài nói nè, đó là bằng những tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phải không? Đó là cái, đó là hết sức ổn đáng, mà nó dễ nữa. Phật tử có những bài nguyện, sư chỉ Phật tử mỗi bữa có bài nguyện rồi, phải không? Thì bây giờ nên học hỏi nghe pháp của sư để giữ vững cái niềm tin. Giữ vững niềm tin rồi thì nguyện về là niệm Phật nó dễ quá. Cứ Phật tử cứ Nam Mô Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi Nam Mô Di Đà Phật hoài, mà phải cho nhìn mới được. Sư xin thưa, bây giờ mình tu không có nhường nhã, không cố gắng niệm Phật, thì tới giờ lâm chung cái thân mình bệnh hoạn, cái thần mình nó yếu, rồi không nhớ được đâu. Nha. Nếu bây giờ mình niệm Phật cho nó vững vàng, niệm Phật cho nó ngừng thôi, thì có cái lực công phu, cái lực niệm Phật. Tới lúc bây giờ cái thân mình yếu, mới đủ cái sức niệm. À, đủ cái sức niệm. Để không thôi là không đủ sức niệm, mình niệm Phật cho nó ngừng rồi, cái tâm niệm mình nó lên trên cái đỉnh đầu thì mới nhập hàng thánh được, mới siêu được. Còn mình yếu yếu thì nó xuống từ ở ngực cái cổ à, ha, thì tất nhiên là nó thấp ở dưới thì phải đi vào con người trở lại, còn thấp xuống nữa thì địa ngục là quỷ súc sanh, phải không? Vì lẽ đó cho nên hiểu ra rồi thì bây giờ cố gắng đi đứng nằm ngồi nhớ niệm Phật, đừng cho cõi này chi phối mình nữa. Và trong niệm Phật được tinh tấn quý báu nhất là phải có tinh thần hân diện. Hân là hân hoan về cõi Phật, luôn luôn nghĩ nhớ cõi Phật, cõi Phật an lành và hiện tại có Đức Phật Ngay Đà và chư Quán Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát hiện ở Tây Phương Cực Lạc và sẽ tiếp độ mình, sẽ dìu dẫn mình đi đến cõi Phật, cõi rất là quý báu tốt đẹp. Và luôn luôn yểm ly là muốn xa lìa với Tha Bà. Hiện tại mà mình xả ly được, cái đó là có tuệ giác trong đó rồi. Chứ không thôi cõi này nó dễ dính mắc lắm. Vì trong vô lượng kiếp tới bây giờ mà mình bị sanh tử luân hồi mãi trong ba cõi sáu đường là vì còn vướng mắc đấy. Còn vướng mắc trong cõi Tha Bà này, còn vướng mắc sáu trần, không có tách lìa được. Mà bây giờ mình phải cố gắng ly là phải lìa. Luôn luôn tâm niệm muốn lìa cõi Tha Bà này và tâm niệm muốn về cõi Phật. Đó là luôn luôn cái giờ vậy đó, cái nguyện nó sâu được, nó tha thiết được. Mà nguyện tính cho sâu rồi, tha thiết nguyện về là sẽ kết quả ngay. Không ai mà không được về cõi Phật cả. Đó. Mà với pháp này, Phật tử biết chỗ này ta nói là chí cực viên đốn. Là tại sao mà viên đốn? Vị sư có nói lại là tất cả những pháp tu khác đó, mặc dầu nó đốn đó, nhưng mà không bằng đâu. Tại sao? Thì coi mấy vị tổ sư thiền đó, ta mới thí dụ thế này. Tu thiền mà đến kết quả thoát ra khỏi tam giới cũng như là con mọt mà đục ống tre. Con mọt mà đục ống tre là nó, con mọt nó vô ống tre được, nó đục lên, gặp cái mắt đục nữa. Ta kêu tung siêu tam giới là đục nữa, đục lên ống tre, đục nữa. Đục hoài, đục từng nào mà hết cái cây tre nó lên, nó khỏi đục tre, nó mới thoát ra khỏi cây tre. Bây giờ có cái pháp mà Đức Phật vì lòng từ bi thấy chúng sinh yếu kém quá, không thể đục như con mọt mà đục từ cái gốc tre mà lên tới ngọn được, nên Ngài mới chỉ một cái phép tu kêu hoành siêu tam giới, là chỉ cách là con đục con mọt không có đục từ dưới lên nữa, tung siêu nó. Bây giờ hoành là gì? Đục ngang. Đục ngang, đục ra ống tre ra rồi, mà cần nhất là ra khỏi tam giới thôi, ra khỏi ống tre là ra thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi. Thì mình về nó còn tu tập, mặc dầu về còn tu tập nữa, nhưng mà bảo đảm Đức Phật mới về có Phật rồi tu tập là có cõi sanh tử luân hồi. Và trong đó Đức Phật nói rằng về cõi Tây Phương Cực Lạc từ liên quan có sanh thì trụ bậc A Bệ Đặc Trí, là trụ bậc bất thối chuyển nè. Rồi tại sao nó là chí cực viên đốn? Thì trong này nó có kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm nói đó là viên đốn nhất. Viên là tròn, đốn là thẳng tắc đi thẳng. Mà trong kinh Pháp Hoa và trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật cũng cuối cùng rồi, Đức Phật cũng chỉ mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Cho nên lấy cái ý đó mà tổ nói rằng mặc dầu tu niệm Phật như vậy đó mà chí cực viên đốn, mà xin nói lần là đi thẳng, đi thẳng từ quanh siêu tam giới. Giờ con ngay nơi cõi cái cõi mà đồng cư tịnh độ của Tha Bà này, mình hướng rồi thì đi thẳng đồng cư, đi tắt ngang vào đồng cư Tây Phương Cực Lạc. Mà đồng cư cõi Tha Bà này thánh phàm lẫn lộn, mà đồng cư tới phương cực lạc thì về đó gần như hàng thánh hết. Nha. Đó. Vậy thì trong lời Đức Phật nói tin sâu là tin thế nào? Tin sâu là tin lời Phật Thích Ca quyết định không dối gạt. Tâm đại từ của Phật Di Đà quyết chẳng nguyện suông. Đó. Bây giờ tổ mới nói rằng mình như thế nào tin sâu? Mình tin rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ dối gạt mình đâu. Đó. Là Ngài trong Kinh Di Đà, trong Kinh Vô Lượng Thọ, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, ha, thì trong quán kinh ấy, thì luôn luôn Đức Phật chỉ cho mình cách để về tới phương cực lạc. Thì Ngài nói rằng từ cõi Ta Bà này về cõi Tây phương Tây kiều Tây Phương, cách 10 vạn ức cõi Phật có cõi Tây phương cực lạc, ha, hay là có cõi tịnh độ. Và Đức Phật ngay đà hiện đương ngự cõi tịnh độ và đương thuyết pháp nơi đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thì không bao giờ Ngài nói tháo dối. Ngài giới thiệu có cõi Tây phương là phải có như vậy. Đó, không? Đó là mình tin lời Đức Phật. Mình lấy tri kiến Phật Thích Ca Mâu Ni làm tri kiến mình. Chứ mình chưa thấy, chưa hiểu được mà mình tin lời Phật. Thấy không? Thì quý Phật tử thấy khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cái Kinh Di Đà rồi thì Phật trong sáu phương, trong Kinh Di Đà đó, thè tướng lưỡi rộng dài bằng tam thiên đại thiên thế giới mà chứng thực rằng lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là như thật, không lão dối. Thì Đức Phật hồi xưa Ngài có nói rằng người nào mà ba kiếp làm người của mình đó mà không nó lão dối thì khi mà thè cái lưỡi ra đó, nó trùm chứa cái mặt hết trơn. Ba kiếp không nó lão dối là thè cái lưỡi ra trùm chứa mặt, vì Đức Phật cũng nhiều kiếp, nhiều đời kiếp rồi không lao dấu, cho nên cái lưỡi mấy ngày đó chư Phật á thè ra rằng bằng tam thiên đại thiên thế giới, trùm chứa tam thiên đại thiên thế giới là 1.000 triệu thế giới, cái lưỡi tướng rộng dài như vậy. Thì chư Phật xác minh như vậy thì mình nên có cái niềm tin ha, là có cõi Tây phương cực lạc mình ráng nguyện về, đó là được, đó là kiểu tin sâu. Và điểm tin sâu nữa là tin Đức Phật A Di Đà không bao giờ nguyện suông. Vậy Đức Phật A Di Đà nguyện cái gì? Ngài trong bài nguyện thứ 18 đó, Ngài nguyện rằng tất cả chúng sinh trong mười phương trước về năm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến trước người đó, ta nguyện ta không thành Phật. Bài nguyện thứ 18 đấy, trong đó 48 bài nguyện, nhưng mà cái là bài nguyện đó là cũng thiết tha và đại từ đại bi. Hiện bây giờ mình ráng lo tu trì niệm Phật đi, tới giờ năm chung mình niệm 10 niệm sau cùng nha, xin đó tự ý 10 niệm sau cùng mới được, chứ không phải là lớn về tổ đó là cốt rốt ráo là 1 niệm sau cùng cũng được nữa, nhưng mà nhất tâm bất loạn sau cùng, tha thiết cái lòng, tha thiết thành lòng muốn về có Phật với cái niệm lành là sau cùng, chứ 9 niệm rồi cái niệm nhớ nhà nhớ cửa nhớ con nhớ cháu là không được đấy. Cái niệm thứ 9 rồi ráng bên niệm thứ hụt hơi cái nhớ con nhớ cháu là không được đấy, tại vì không cảm ứng. Tôi tử lý nha, Đức Phật độ chúng sinh do cảm ứng, mà cảm ứng là 10 niệm chứ không phải mình kể Đức Phật con ráng quá Phật ơi con niệm 19 niệm rồi còn niệm Đức Phật ráng độ con đi, độ thì được, nhưng mà tới chừng cái niệm cuối cùng mình nhớ con với cháu với nhà với cửa thì đâu có được, làm gì cảm ứng được, đúng không? Không cảm là không ứng, không ứng được thì không, Đức Phật không tiếp trước được. Nên Phật tử để ý chỗ này, thì Ngài nguyện rằng sẽ trước mình tới giờ lâm chung là mình sẽ tiếp trước mình giờ lâm chung, không bao giờ Ngài nguyện xuống, nhưng mà đòi hỏi mình tạm đó là có cái điều kiện đó, nghe điều kiện là 10 niệm nhất tâm sau cùng đó. Tâm đại từ đại bi của Phật Di Đà quyết chẳng nguyện suông, hễ dùng cái nhân niệm Phật cầu dứt sanh tử, ắt cảm cái quả giảng sanh thấy Phật. Cái này là nói về cho mình biết cái đức tin mà về nhân quả đó nghe. Hễ dùng cái nhân niệm Phật để cầu dứt sanh tử, đã mình cầu cái nhân niệm Phật, mình nguyện giữa Phật để dứt sanh tử luân hồi thì nhất định có quả có về có Phật thôi. Bây giờ nói Phật tử nè, hiện tại ở trên cõi Ta Bà này nha, Phật tử dùng cái nhân hạt đậu xanh mà khi gieo xuống đất thì nó phải ra cây đậu xanh và ra quả đậu xanh thôi. Còn dùng cái nhân bắp, cái bắp mà bắp đỏ, cái hạt tím thì gieo xuống nó phải ra mắt mà cũng hạt tím thôi chứ không hạt khác. Thì nhân nào ra quả đấy, không khi nào mà mình gieo đậu mà ra lúa chứ. Mình tưởng thấy không? Không có. Thì khi mình hiểu cái nhân quả rồi thì bây giờ mình gieo cái nhân cầu thoát khỏi sanh tử, nguyện gì có Phật, phát Bồ Đề tâm đàng hoàng thì phải về có Phật thôi chứ về có nào bây giờ. Nhưng mà có chừng để cho mình cái nhân mình không thiệt thì cái quả không thiệt, đó không? Cái nhân mình lơ là không chính nhân thì cái nhân nó sẽ thúi. Cái nhân mình gieo, thí dụ mình gieo hạt bắp, đã phơi bắp trên thiệt nhà, phơi khô đàng hoàng thì nhất định thấy là gieo đầy đủ nhân duyên thì nó ra cái bắp thôi, không bao giờ xa xà. Nhưng mình lấy bắp hột non thì không được, tất nhiên là cái nhân nó không có chín chắn thì sao ra cái quả được, đó không có ra cái quả bắp được đâu. Còn mình gieo Tây Phương Cực Lạc không có chín chắn, không có thành lòng, không tha thiết thì cũng không có về Tây Phương Cực Lạc được, thấy không? Cái quả nó không có ra chỗ này được đâu. Cho nên Phật mới nói rằng sanh tử ác cảm, cái quả giảng sanh thấy Phật như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu được đậu, cái giảng như trồng dưa thì phải được dưa thôi, trồng đậu đậu thì không có thể cái nào khác được. Quang ngắt theo tiếng, bóng mới theo hình, đó. Gian ngắt theo tiếng là thế nào, là thí dụ Phật tử đánh chuông, đánh cái bon, cái tiếng nó gian ra, là không có tiếng bon này thì gian mới theo tiếng, không có tiếng bon này thì không có tiếng gian kia, phải không? Bóng mới theo hình, đó. Tuy nhiên là cái hình ngay thì bóng thẳng, mà hình dẻo thì bóng cong, nhất định phải ra vậy thôi. Phật tử không khi nào mà cái cây nó cong cong mà đưa cho một trời mà xuống cái bóng thẳng hết, không khi nào có được, phải không? Đó. Thì cái vang nhất định mà khi mình đánh cái chuông rồi là cái nhân, thì cái vang nó phải vậy, gian phải theo tiếng, luôn luôn nó đi đôi đi cặp như vậy. À, thì ngài ý nói rằng luôn luôn cái nhân quả không bao giờ sai chạy, tâm mình nguyện thẳng đắc về có Phật, không nguyện vật cõi nào hết thì tới giờ lâm chung mình phải về có Phật. Mà về có Phật A Di Đà chứ không thể về có Phật mà Dược Sư Lưu Ly Quang Nhân Phật được nữa. Dược Sư Lưu Ly Quang Nhân Phật là về hướng đông, cách cũng là rất là nhiều có Phật hơn có Phật A Di Đà. Nhưng mà người nào tu á, tập đúng cách trong kinh Dược Sư thì mình nguyện về cõi Dược Sư, mà tu đúng cách rồi á mới về cõi Dược Sư được. Nhưng Đức Phật Dược Sư không có lời nguyện với Phật A Di Đà, mình tu đúng cách cho trọn lành trọn sáng rồi mới cảm ứng về cõi Dược Sư được. Còn Đức Phật A Di Đà quý báu hơn là ngài có nguyện, thế mình niệm danh hiệu ngài 10 tiếng ngài sẽ đến trước. Mà nếu ngài nguyện ngài không rước là ngài nguyện ngài không thành Phật, thì nhất định là ngài sẽ đến trước thôi. Thì bây giờ Đức Phật là sẵn sàng rồi, bây giờ chờ mình có sẵn sàng nữa hay chưa? Mà hiện tại của Phật tử bây giờ sẵn sàng làm thế nào? Là phải dứt khoát. Hiện tại bây giờ mình phải dứt khoát, chứ không có chần chờ, mà không có lương ương nữa. Nếu lương ương là không cảm, không ứng được. Dứt khoát là dứt khoát cái gì? Là phải xa lìa cái này. Và hiện tại bây giờ tập xa lìa đi. À, không có dứt khoát. Thương con thương cháu là được, nhưng mà không có luyến, không có cuộc. Bổn phận mình trong gia đình có con có cháu thương là được, phải mà lo cho nó ăn học, lo cho nó đàng hoàng, lo cho nó tốt đẹp thì được, nhưng mà không có cuộc. Nếu mà cuộc còn vướng mắc trong tâm niệm mình với con cháu được thì bỏ sát thân rồi phải trở làm con cháu gia đình nó lại, nhất định phải vậy đó. Phải để ý đó. Khi hiểu được rồi thì bây giờ mình phải dứt khoát đâu cho rõ ràng và phải về. Khi mà niệm rồi cũng như thân mình chết đi và chờ Đức Phật A Di Đà, ngày nào ngày báo tin là nước rước là sẵn sàng để đi. Chứ đôi khi Phật tử không ý niệm được, có một số Phật tử nữa, bây giờ nguyện ở Phật ơi, bây giờ khổ quá, tới giờ lâm chung Đức Phật đến từ bi đến rước con về có Phật nó tu tập, khỏi này khổ Đức Phật ơi. Rồi đơn giản cái mới niệm buổi chiều có khuya Đức Phật mới hiện ra thôi giờ được rồi con đi. Nói thôi Phật nghĩ mà thôi, con chưa rồi Đức Phật ơi, con còn cháu mà chưa tính xong, Đức Phật cho con hẹn đi. Đó. Có một số người hẹn. Mà trường hợp dễ dãi nhất là có nhiều người hẹn lắm. Hẹn sao? Bây giờ đương khổ muốn về có Phật, nhưng mà Phật tử để ý nghe. Mấy người đó đương trai đó, bác sĩ nó thôi bây giờ ăn trai đó là tiễm hết bệnh, thôi khoan mặn là đi, mới hết bệnh à, mình mới trị được. Mà người nào á, bác sĩ biểu ăn mặn lợi trị hết bệnh, mà người nào mà ngã mặn lợi đó là muốn thiệt về có Phật không? Còn dướng dít của tao bà này mà còn dướng dít sắc thân này mà, đó không? Còn nếu mà nhất quyết muốn về rồi á, thì được rồi, tâm nguyện tôi biết, bác sĩ tùy ứng mà bác sĩ trị. Nếu không hết tôi về Phật à, có nguyện rồi, sống trở ở đây, nếu mà duyên nghiệp hết thì về Phật à. Cái bệnh nó muốn hết thì được, tôi ngồi ở đây tu tập tiếp. Còn bệnh không chịu hết thì nó tôi dứt hơi rồi tôi về Phật à. Một lòng một dạ vậy rồi. Thôi bác sĩ khỏi lo nha. Vậy thì bác sĩ khỏe à. Một lòng một dạ thì mới được. Chứ bác sĩ mà kêu đòi, biểu là thôi ăn mặn thì có nhiều người lắm à. Sư lý sở thăm thấy nhiều người ngã mặn lắm. Sợ quá, sợ chết, bác sĩ nó hứa nhất định là ăn mặn thì bác sĩ trị cho hết thì ngã mặn trở lại. Mà ngã mặn trở lại là mình biết cứ quan trọng ở chỗ tâm niệm nó không thiệt. Thấy không? Không thiệt. Muốn về có Phật mà không thiệt muốn về. Còn dứt dứt sắc thân này, còn dứt dứt của ta bà này. Đó, phải để ý chỗ đó cho vững vàng rõ ràng. Điều này chẳng đợi hỏi Phật mà tự có thể tin được vậy. Đó. Thì bây giờ mình khi mà luận ra cái nhân quả rồi đó thì không hỏi Phật, không cần Phật, không cần hỏi ai. Mình suy ra là mình biết, mình hỏi cái tâm mình có thiệt về không là mình biết rồi à. Mà người nào thiệt về là nhất định là dạng người tu dạng người đó. Đức Phật đại từ đại bi mà cái Đức Phật nó chứng lòng mình coi là mình thiệt không đó đấy. Ha, đó tự thấy chư Phật luôn luôn á là chuộng cái người chân thật. Mà Phật tử khởi cái tâm niệm mình thế nào là Phật biết. À, khởi tâm niệm là Phật biết hết. Thì bây giờ mình khởi tâm là chân thiệt, là muốn thiệt về có Phật không? Thì muốn thiệt là được hết nè. Còn chưa thiệt đừng có trách. Đừng có trách sao con cũng muốn về có Phật quá, mà sao con Đức Phật không từ bi không có rước con. Và tâm không thiệt là sao vậy? À, không thiệt là không cảm không ứng được. Thì bây giờ khi mà cái nhân mà rõ ràng tốt đẹp rồi thì cái quả phải về có Phật thôi, khỏi hỏi Phật cũng biết. Huống chi một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta đây toàn trên thành vọng, toàn vọng tích trên. Đó. Thì Phật tử thấy cái tâm tánh mình quý báu lắm. Một niệm hiện tiền đây là chúng ta là toàn trên thành vọng, là tất cả mọi Phật tử. Cho nên bên thiền nói là tự tánh thanh tịnh thiền đó, là mỗi chúng sinh đều có tự tánh thanh tịnh cả. Mà tự tánh thanh tịnh nói là trong này nó là toàn chân. Đấy không? Đó. Thì toàn chân mà thành vọng, là mặc dầu toàn chân đó mình giữ chân như chưa được, mình khởi lên, khởi niệm lên là vọng rồi đó. Có tướng là có hình là nó thành vọng tâm rồi đó. Chưa ví dụ như là bản thể là nước, mặt nước bằng phẳng, mở duyên gió nó vô là nổ thành sóng, đó là thành vọng rồi đó. Rồi nó toàn vọng tức chân. Mặc dầu người nào mà hiểu á, với cái cặp mắt trí tuệ mà nhìn những lưỡng sóng kia, thì mình mặc dầu những lưỡng sóng lớn, sóng nhỏ, sóng gì vừa, cái hình tướng khác nhau, nhưng ở trong gì toàn là bản thể nước cả, thì những cái vọng niệm mình khởi lên đó cũng gì cũng là chân tâm mình ra. Không, cái tướng mừng, tướng giận, tướng buồn, tướng vui, tướng thương, tướng ghét đều là cái giả tướng, mà trong đó là toàn chân. Thì mấy ngày nói khi mà mình hiểu cái lý đó rồi thì bỏ những cái tướng hình mừng giận buồn vui thương ghét đi, mà dùng gặp mắt huệ soi thấy tất cả đều chân, thì nó nói là gì? Toàn vọng tức chân. Phải không? Nếu trên cõi đời này Phật tử thấy nhìn toàn vọng tức chân được thì tâm mình sẽ thanh tịnh và niệm Phật rất là kết quả, cảm ứng ngay, một niệm là cảm ứng với Phật rồi. Cho nên tổ nói rằng thêm toàn vọng tức chân, suốt ngày tùy duyên mà suốt ngày bất biến, dọc ngang cùng khắp đương thể không ngoài A Di Đà tịnh độ đều ở trong đó. Thấy không? Suốt ngày tùy duyên mà suốt ngày bất biến, suốt ngày tùy duyên. Trên cõi đời này Phật tử sống là phải tùy duyên thôi. Phật tử vẫn ăn, vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt, đó là tùy duyên. Trên đạo Phật không bao giờ ngăn cấm cái đó, không bao giờ Đức Phật bắt mình không làm gì hết. Thấy không? Vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà gì? Quan trọng là suốt ngày tùy duyên mà suốt ngày phải bất biến. Nó bất biến nó có hai nghĩa. Thì khi mà người ta ngộ chân tâm ta rồi ha, thì ta vẫn làm ấy nhưng mà không rời tánh thấy tánh nghe. Luôn luôn sống trong cái tự tánh thanh tịnh của mình là bất biến. Vẫn làm nhưng mà tự tánh thanh tịnh không mất là bất biến. Còn bây giờ mình tu niệm Phật cũng dễ thôi. Cứ việc vẫn làm mà vẫn niệm Phật hay đây. Được không? Được chứ quen rồi. Phật tử quen rồi niệm Phật rồi vẫn đầy đủ sáng suốt, vẫn làm việc mà vẫn đầy đủ sáng suốt, vẫn niệm Phật đó. thì khi mình làm tất cả mọi việc gì mà cái tâm niệm Phật, cái danh hiệu Phật không rời tâm mình, thì cái đó cũng là bất biến nữa. Nha. Đó.